Con người đã thấy sự phản loạn nơi chính bản thân mình. Vì sau khi nổi dậy chống lại cha, nó cũng nổi dậy chống lại chính mình nó. Đó là xác thịt gây chiến với thần trí. Trong khi đánh mất tình trạng vô tội, con người đã trở thành một con vật dơ nhớp. Tất cả mọi loài thọ tạo chống lại con người. Đáng lý chúng phải thuần phục con người, nếu như con người đứng vững trong tình trạng mà cha đã đặt nó vào lúc ban đầu. Ai không đứng vững trong đó là kẻ vi phạm điều răn của cha. Con người đã đáng chết muôn đời, cả hồn lẫn xác. Liền sau khi con người phạm tội, một dòng thác tai ương đã đổ xuống trên đầu nó. Con người phải gánh chịu đủ thứ đau khổ và gian truân từ phía bản thân, từ phía ma quỷ và từ phía thế gian. Tất cả mọi người sẽ đắm đuối trong dòng thác ấy, bởi vì không một ai có thể đạt tới sự sống vĩnh cửu bằng công nghiệp của mình. Để cứu các con khỏi tai vạ lớn lao này, cha đã ban cho loài người kính con một của cha làm như cây cầu, để các con có thể qua sông mà không chết đuối. Con sông chính là biển cả đầy bão táp của cuộc đời tối tăm này. Con xem loài người mắc nợ cha biết chừng nào, và nó thật là mù quáng. Vì cứ muốn đắm đuối trong dòng sông này, không muốn đón lấy sự cứu vớt mà cha đã mang đến cho nó. Câu 22. Thiên Chúa mời gọi linh hồn hãy nhìn xem sự lớn lao của cây cầu. Một cây cầu bắt từ đất lên tới trời. Con ơi, hãy mở mắt tâm trí ra, và con sẽ xem thấy những kẻ mù quáng khốn nạn. Con cũng sẽ thấy những kẻ bất toàn và những người hoàn thiện đi theo cha trong chân lý. Con hãy thương khóc sự hư mất của những kẻ mù quáng, và con sẽ vui mừng vì sự trọn lành của những con cái yêu quý của cha. Con cũng sẽ khám phá ra cách hành xử của những người bước đi trong ánh sáng và của những kẻ bước đi trong tối tăm. Nhưng trước hết, cha muốn con nhìn xem cây cầu mà cha đã xây dựng nơi con một của cha. Con hãy nhìn ngắm vẻ đồ sộ của cây cầu bắc từ đất lên tới trời, bởi vì sự vĩ đại của thiên tính đã kết hợp với bùn đất nhân tính của các con. Cha nói cây cầu này đi từ đất lên trời vì Ngài đã thực hiện sự kết hợp với con người. Đã đến lúc phải tái lập lại con đường bị cắt đứt, để các con có thể vượt qua những cây đắng của thế gian và đạt tới sự sống. Trái đất không đủ sức làm công việc này. Đó là giúp các con vượt qua sông để đạt được sự sống vĩnh cửu. Bởi vì bản tính loài người không có khả năng đền bù cho tội lỗi và tẩy xóa vết nhơ của tội Adam. Một tội đã làm hư và ung thối cả dòng dõi loài người. Bởi vậy, phải kết hợp bản tính loài người với thần tính vĩnh cửu của cha, hầu có thể đền thay cho tất cả loài người. Lẽ ra bản tính loài người đã phải chịu hình phạt, nhưng bản tính Thiên Chúa kết hợp với bản tính loài người đã chấp nhận sự hy sinh mà con của cha đã dâng lên cha để tiêu diệt sự chết và trả lại sự sống cho các con. Sự cao cả của thần tính Thiên Chúa đã hạ mình xuống tới đất của nhân tính nơi các con. Trong khi kết hợp với nhân tính, thần tính của Thiên Chúa đã thiết lập một cây cầu và tái lập con đường. con một cha đã lặp lại con đường này để làm gì? Đó là để con người có thể tới hưởng sự sống muôn đời với các thiên thần. Nhưng để đạt tới sự sống, con của cha đã trở thành cây cầu. Điều này chưa đủ và vô nghĩa nếu các con không đi qua cầu này. Câu 23. Tất cả chúng ta là những người lao động trong vườn nho của Chúa là giáo hội. Mỗi người chúng ta có một vườn nho là bản thân mình. Mọi người phải kết hợp với cây nho đích thực là con Thiên Chúa. Đến đây, đấng chân lý ngàn đời tỏ cho linh hồn này biết rằng Thiên Chúa đã sáng tạo nên chúng ta mà không có sự cộng tác của chúng ta. Nhưng Ngài sẽ không cứu vớt chúng ta nếu không có sự hợp tác của chúng ta. Thiên Chúa muốn chúng ta sử dụng tự do và ý chí của ta và dùng thời giờ Ngài ban để thực hành các nhân đức đích thực. Và Chúa nói thêm rằng các con phải đi qua cây cầu này, phải tìm vinh quang và danh dự của thánh danh trong việc cứu vớt các linh hồn. Hãy chịu đựng những nhọc mệt như việc đền tội theo gương ngôi lời tình yêu. Các con không có cách nào khác để đến với cha. Chúng con là những người lao động cha đã đặt vào vườn nho là hội thánh của cha. Chúng con lao động trong thân thể phổ quát của Kitô giáo. Chúng con được cha đặt vào trong đó kể từ khi các con đón nhận ánh sáng của phép thánh tẩy. Các con đã lãnh nhận bí tích này từ nhiệm thể của giáo hội qua bàn tay của các thừa tác viên của cha, được cha sai đến làm việc với các con. Các con ở trong thân thể phổ quát, còn các thừa tác viên ở trong thân thể nhiệm màu. Họ dưỡng nuôi các con bằng máu con cha trong các bí tích mà các con lãnh nhận từ tay họ. Khi họ nhổ những gai nhọn tội lỗi ở nơi các con và gieo vải ân sủng, họ là những công nhân của cha làm việc trong vườn nho linh hồn các con, kết hợp với vườn nho hội thánh. Bất cứ thụ tạo nào có lý trí đều mang trong mình một vườn nho. Vườn nho này là chính linh hồn. Ý chí tự do là người làm vườn nho trong suốt cuộc đời nó. Hết thời gian này, linh hồn không thể làm được việc gì nữa, dù tốt, dù xấu. Nhưng trong khi sống, nó có thể vun trồng vườn nho nơi cha đã đặt nó vào. Nó đã được cha ban cho một sức mạnh lớn lao, đến nỗi dầu ma quỷ, dầu bất cứ thụ tạo nào cũng không thể cướp đi sức mạnh ấy nếu không có sự ưng thuận của nó. Nó đã lãnh nhận được sức mạnh này trong phép thánh tẩy, đồng thời nhận được vũ khí là lòng yêu mến nhân đức và chê ghét nết xấu. Lòng yêu mến và sự chê ghét này ở ngay trong máu của nó. Bởi yêu thương các con và chê ghét tội lỗi, con độc nhất của cha đã chịu chết và cho các con máu của Ngài bằng cách thông ban qua bí tích thánh tẩy. Bí tích này đã mang lại sự sống cho các con nhờ máu thánh Ngài. Vậy chúng con có trong tay một vũ khí mà ý chí tự do của các con phải sử dụng khi còn thời giờ, để nhổ đi những gai nhọn của các tội trọng và để vong trồng các nhân đức. Nếu không, các con sẽ không được giữ phần hoa trái của máu thánh mà các công nhân cha đặt trong hội thánh vẫn phân phát cho các con. Để nhổ đi các tội trọng trong vườn nho linh hồn các con, và mang lại cho các con ân sủng nhờ các bí tích Ngài đã thiết lập trong hội thánh. Vậy trước hết, các con phải thanh tẩy linh hồn bằng sự thống hối và chê ghét tội lỗi, và bằng sự mến yêu các nhân đức. Rồi các con sẽ nhận được hoa trái của máu thánh. Các con sẽ không nhận được hoa trái đó nếu về phần các con không phải là những ngành nho của cây nho đích thực là con một của Cha. Như Ngài đã nói, Thầy là cây nho đích thực, Cha Thầy là người trồng nho, anh em là những ngành nho. Cha là người trồng nho và là chủ vườn, bởi vì tất cả mọi sự vật hiện có đều do Cha mà ra. Quyền năng của Cha thì vô cùng. Cha cai quản toàn thể vũ trụ bằng quyền năng và sức mạnh của Cha. Không có sự gì được tạo thành hoặc được xếp đặt mà không do Cha. Đúng, Cha là người trồng nho. Chính Cha đã trồng cây nho đích thực là con một của Cha trên đất của tính loài người các con, để các con là những ngành nho kết hợp với cây nho này sẽ mang lại nhiều hoa trái. Ai không sinh hoa trái các việc lành phúc đức sẽ bị cắt bỏ khỏi cây nho và ra khô héo, bởi vì một khi bị tách rời khỏi thân cây nho, nó sẽ mất sự sống của ân sủng và bị ném vào lửa đời đời. Cũng như ngành nho không có trái thì bị cắt bỏ và ném vào lửa, bởi vì nó đã thành vô dụng. Những người kia cũng sẽ như vậy, bị cắt đứt khỏi cây nho do tội lỗi của chúng. Nếu chúng cứ ở trong tội trọng, sự nghiêm minh của Thiên Chúa sẽ ném chúng vào lửa đời đời.